Sự thăng trầm của một tấm bia mộ. Nghĩa trang Hàng Dương trải rộng từ phía sau Banh Ba, Banh En Ba, nay là trại một, đến Sở Ruộng, giáp chân núi Chúa. Ai đã đến Hàng Dương đều không thể cầm lòng về những nấm mộ chen nhau, nhấp nhô trải khắp một vùng đồi, những nấm mộ có tên và không tên, những nấm mộ lấp ló trong lùm cây, bụi cỏ. Mùa gió chướng, từng mảng đồi cát xói lở phơi ra vô số mảng xương tù, từng mẫu xương trầm mặc, dụng xám, ánh lên trong các bỏng trưa hè. Ngôi mộ Võ Thị Sáu nằm ở trung tâm khu B của Nghĩa Trang. Trước mộ là một cây dương già, ngọn đã khô, chỉ còn lại một cành lớn xanh tươi vươn thẳng về hướng Bắc. Từ khi chị Sáu nằm xuống, cây dương mọc lên xanh tươi cùng biết bao huyền thoại. Nhiều người dân đảo kể lại rằng, họ nhìn thấy chị Sáu từ cây dương đi ra mỗi tối, chỉ mặc áo dài trắng, lướt qua từng ngõ phố, hiện lên trước cửa từng nhà, nhìn tận mặt từng người. Họ nói rằng, chị Sáu rất linh thiêng, ai ở hiền thì chị phù hộ, ai độc ác thì chị dặn cổ. Rất nhiều tên ác ôn đã gặp chị Sáu trong mơ, thấy chị trừng mắt nhìn chúng. Cái nhìn của chị sâu thẳm như xoáy vào tận gan ruột chúng, làm tái hiện những cuộc khủng bố, chém giết triền miên, làm chúng phát điên, phát khùng, phát bệnh mà chết bất đắc kỳ tử. Những người dân hiền lành thì thấy chị nhìn họ trìu mến, chan chứa một nỗi niềm cảm thông sâu lắng. Dân đảo thờ chị Sáu như một vị thần hộ mệnh. Từ thuở chị nằm xuống Hàng Dương, không ngày nào vắng hương khói trên ngôi mộ chị. Bình minh vừa hé lên phía mũi lò vôi, trên mộ chị Sáu đã nghi ngút nhang khói cùng những nhánh hoa rừng đỏ rực lung linh trong gió sớm. Những người dân sinh sống trên đảo lâu đời truyền lại rằng, mỗi tối chị Sáu đều hiện lên. Sau khi giám sát mọi việc trên đảo, chị lại trở về hóa thân vào cây dương khi trời chưa sáng. Cũng vào lúc ấy, dân đảo trở dậy đến mộ chị dâng hương hoa và cầu nguyện trước khi làm mọi việc trong ngày.
Mùa hoa lê khi mà nở ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê khi mà nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau. Người thiếu nơi như mùa xuân, chỉ đã dâng cả cuộc đời để chiến đấu với bao niềm tin, dù chết vẫn không lùi bước. Chỉ dấu đã hy sinh rồi, giọng hát vẫn như còn vang dội vào trái tim những người đang sống, dục đi lên không bao giờ lùi. Kìa hoa lê khi mà nở đẹp thêm quê miền đất đỏ, người đó sáng mãi tên người anh hùng, bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở, mùa xuân lan tràn xứ sở. Một chốn sâu người nỡ anh hùng.
Một đoàn cựu tù chính trị Côn Đảo từ thành phố Hải Phòng đến viếng nghĩa trang Hàng Dương, họ dâng hoa mặc niệm bên mộ chị Võ Thị Sáu rồi tản ra thắp nhang trên các ngôi mộ xung quanh. Bài hát nhớ ơn chị Võ Thị Sáu vọng đến Hàng Dương động lại trên từng gương mặt một nỗi niềm xúc động sâu lắng và thành kính. Một tốp cựu tù nhân tóc đã hoa râm quây quần bên gốc dương và ngôi mộ. Họ bàn luận và băn khoăn, dường như chị Sáu hy sinh không đúng như ngày ghi trên bia mộ. Tấm bia trước mộ mang hàng chữ Võ Thị Sáu, tức Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933 tại Bà Rịa, mất ngày 23 tháng 12 năm 1952. Những người tù binh chính trị ngồi đó là đồng đội của Võ Thị Sáu. Họ đều có mặt tại Côn Đảo trong năm 1952 đầy biến động. Họ không thể nào quên được cái ngày đau thương ấy. Hình ảnh gần 40 năm trước còn in đậm trong tâm trí của họ. Đêm ấy cả đảo cùng thổn thức. Sớm hôm sau, khi bọn lính giải chị Sáu ra trường bắn, tất cả tù nhân đã đứng dậy hát bài chiến sĩ ca đưa tiễn chị. Khi loạt súng tàn bạo vang lên, họ đồng thanh hét vang, tưởng như dở tung cả mái ngói nhà tù. Đã đảo thực dân Pháp, đã đảo hàng binh, tinh thần Võ Thị Sáu bất diệt. Theo sự chỉ đạo của đảo ủy và liên đoàn tù nhân kháng chiến Côn Đảo, toàn đảo đã tuyệt thực một bữa. Đại diện nhiều khám tù đã thảo văn thư gửi chúa đảo Jatti phản kháng bọn thực dân giết hại người thiếu nữ Võ Thị Sáu. Gần một năm sau, nhiều người đã tham gia cuộc vượt ngục có 102 thời ấy nổ ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1952 tại Bến Đầm. Họ quyết tâm vượt đảo về kháng chiến, trả thù cho chị Sáu và những đồng đội đã ngã xuống. Vậy mà, tấm bia mộ còn đây ghi ngày mất của chị là ngày 23 tháng 12 năm 1952. Cuộc hành quyết chị Sáu, tấm mộ bia và cuộc vượt ngục Bến Đầm trong mắt những nhân chứng lịch sử dường như còn chứa đựng nhiều uẩn khúc. Và cuộc hành hương về Côn Đảo lần này lại khởi đầu cho hành trình mới, hành trình tìm lại đúng ngày mất của người thiếu nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Nhìn chúa đảo nằm bên con lộ chạy sát mé biển, cổng dinh nhìn thẳng cầu tàu. Dưới chân giọng gác hai bên cổng còn đặt hai khẩu đại bác được chế tạo từ vài thế kỷ trước do giám mục Bá Đa Lộc vận động các thương nhân Pháp bỏ tiền mua chở tới Côn Đảo vào tháng 9 năm 1788, mở đầu cho cuộc thực dân Pháp vào xứ Đông Dương. Từ sau ngày giải phóng 1975, dinh chúa đảo được sửa sang lại dùng làm nhà trưng bày cho khu di tích lịch sử Côn Đảo. Dinh chúa đảo có tường xây bao quanh, một diện tích dài hecta, trong đó có một sở rẫy chuyên trồng rau cho chúa đảo, có vườn cây ăn trái và cây che bóng mát, mùa xuân hoa bằng lăng rụng tím lối đi. Đoàn cựu tù nhân Côn Đảo lướt qua các gian trưng bày rồi dừng lâu bên bức ảnh Võ Thị Sáu và những hiện vật ít ỏi của giai đoạn lịch sử 1945-1954. Một tấm pano lồng kính trang trọng giới thiệu danh sách 52 người bị xử bắn tại Côn Đảo từ tháng 11 năm 1953, trong đó có tên Võ Thị Sáu. Bản danh sách được chép ra từ cuốn sổ giám sát tử vong còn lưu lại được tại kho hồ sơ của nhà tù. Theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo tàng, đoàn khách đến thăm kho lưu trữ hồ sơ ở một gian cạnh đó. Bảy giá tài liệu đứng sừng sững chất đầy từng bó, chưa phân loại, bụi phủ dày. Cô nhân viên bảo tàng rút một cuốn sổ bìa đen khổ 22x35cm, rũ sạch lớp bụi, lần dở từng trang. Cuốn sổ ghi tên những người đã chết tại Côn Đảo từ năm 1947 đến năm 1975. Ghi năm sinh, quê quán, án tiết, số tù, nơi giam giữ, ngày chết, lý do chết. Mọi người hồi hộp dừng lại trước trang ghi ngày mất của chị Võ Thị Sáu bằng tiếng Pháp. Võ Thị Sáu, tức Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933, tại Bà Rịa, án tử hình, số tù D267, chết lúc 7 giờ, ngày 23 tháng 1 năm 1952, do việc thi hành án tử hình. Cuốn sổ ghi rõ, cùng ngày hôm ấy, bọn Pháp còn xử bắn anh Hồ Văn Năm, tức Năm Đen, quê ở Vĩnh Long, số tù G248. Đoàn khách trở lại Hàng Dương, mộ anh Hồ Văn Năm nằm ngay cạnh mộ chị Võ Thị Sáu. Tấm bia mộ anh đúc bằng xi măng đã sẫm màu, rêu phong loang lỗ, trên đó còn đọc rõ hàng chữ Hồ Văn Năm, mất ngày 23 tháng 1 năm 1952. Có lẽ tấm bia mộ anh còn được giữ nguyên vẹn từ dạo ấy, nó không phải chịu số phận thăng trầm như tấm bia mộ của chị Sáu. Trong ký ức của những người tù chính trị Côn Đảo, hình ảnh tấm bia mộ 40 năm trước vẫn chưa phai mờ. Tấm bia đầu tiên dựng trên mộ chị Võ Thị Sáu do kiếp tù làm thợ hồ, khám hai, banh một, đúc xi măng. Bia dựng ngay tối hôm chị Sáu hy sinh. Ngày hôm sau, chúa đạo Jacti đích thân dẫn lính lên đập nát tấm bia, cào bằng ngôi mộ. Lạ thay, sau một đêm, ngôi mộ lại được đắp cao hơn trước. Một tấm bia mới được đúc bằng xi măng giống y hệt lại được dựng lên trang trọng. Chúa đạo Jacti tức giận gọi giám thị trưởng Bassi lên quát nạt, ra lệnh phải tìm cho ra kẻ đúc bia. Bassi dẫn tốp tù gian lên đập bia, phá mộ, rồi huy động 20 tên gác gian khác vào khủng bố khám thợ hồ. Chúng dựng 10 bó mây tầm dông trước cửa khám, rồi nọc từng người ra đánh mỗi người 50 roi. Nhiều người lũng đầu, rách lưng, đổ máu, nhưng không ai hé răng khai báo. Anh Bảy Gà Cồ, một người tù thường phạm, ngực xăm đầy rồng phượng, đã chìa lưng đỡ đòn cho những người bạn tù ốm yếu. Tấm lưng trần của anh sưng mọng lên, nát tướp, ứa máu, anh phải nằm sấp hàng tháng trời. Tờ báo Xây Dựng, tiếng nói của tù nhân khu thợ hồ, đã đăng bài thơ Mộ Bia Em Sáu của Lê Đình ca ngợi khí phách của Bảy Gà Cồ và tinh thần chịu đựng của tù nhân kiếp thợ hồ. Bảy Gà Cồ, người tù thường biệt xứ, phạt ngang tay cho cỏ dại rạp gian bờ, phanh ngực ra rồng phượng múa tự do. Anh dõng dạc khu thợ hồ kiên quyết, bia này bể ta làm ngay bia khác. Suốt tuần qua lưng tù thịt nát, áo rách lòi da, đỏ máu căm thù. Sau trận đòn, nhiều tù nhân kiếp thợ hồ phải nằm bệnh xá, những người tình nghi bị phạt xà lim. Song những người còn đi làm vẫn lén giấu từng nhúm xi măng gom lại. Vợ con gác ngục người Việt cũng tiếp tay cho tù nhân trong việc dựng bia đắp mộ. Bọn chúa ngục không sao hiểu nổi, cứ sau mỗi lần chúng đập bia phá mộ thì ngôi mộ và tấm bia lại hiện lên y chang như trước. Dân đạo bắt đầu lan truyền rằng cô Sáu rất linh thiêng, không ai có thể phá được mộ cô, rằng cô đã hiện về, cô sẽ dặn cổ những thằng hỗn láo, bọn gác ngục và bọn tù gian bắt đầu chùng tay. Tù nhân kiếp đập đá, khám Sáu banh hai, tìm mọi cách chia lửa cho kiếp thợ hồ. Sau Tết âm lịch năm Nhâm Thìn 1952, người ta thấy tấm bia bằng đá granite được chạm khắc công phu dựng trên mộ chị Sáu. Bọn tù gian lại báo ngay cho chúa đảo. Chúng đoán ngay là chỉ có bàn tay tài hoa của Võ Nguyên mới tạc được tấm bia đẹp như thế. Nhưng lần ấy, Võ Nguyên không bị phạt. Nhà tù đang cần nhiều đá để rải con đường ra bến đầm. Trước mùa gió chướng, Võ Nguyên là tay thợ đục lỗ mìn giỏi nhất trong kiếp. Giám thị trưởng Bassi lại dẫn đám tù gian lên hàng dương, cuốc xẻng chúng mang theo, đập không bể được tấm bia bằng đá quý, cả bọn xúm nhau khiêng tấm bia quẳng xuống biển. Không ai nhớ hết đã có bao nhiêu tấm bia dựng trên mộ chị. Thời Mỹ Ngụy, mỗi lần mở chiến dịch tố cộng là bọn cải huấn lại kích động đám tù tay sai đập bia mộ chị Sáu để hạ uy thế những người cộng sản. Nhưng chúng vừa đập xong thì lại có tấm bia khác mọc lên, khi bằng xi măng, khi bằng đất nung, khi lại bằng đá, bằng gỗ, bằng tôn, và đặc biệt là có cả tấm bia được chạm trên cẩm thạch, đặt từ một cơ sở chuyên tạc bia có tiếng ở Chợ Lớn chở ra nữa. Những kẻ hèn hạ có thể phá được tấm bia này hay tấm bia khác, nhưng chúng không thể xóa được sự ngưỡng mộ của tù nhân và dân đảo với người con gái mà họ đã phong thần. Chúng càng đập phá thì chị càng linh thiêng, những câu chuyện về chị đã trở thành huyền thoại trên đảo. Để tỏ lòng tôn kính Võ Thị Sáu, ngôi mộ của chị được những người tù chính trị xây lại sau ngày giải phóng năm 1975. Song ai cũng từng biết đến ngôi mộ chị trước ngày ấy đều không thể quên hình ảnh một ngôi mộ được xếp bằng hàng ngàn viên đá lớn nhỏ với vô vàn chân nhang, ngày nào cũng có những nhánh hoa rừng tươi thắm cắm dội. Họ cũng không thể quên được những tấm bia được làm bằng bất cứ chất liệu gì có được của những người tù. Những viên đá, những tấm bia ấy là lòng thành kính của hàng vạn con người thuộc nhiều thế hệ những người tù đã bất chấp đòn roi và hình phạt. Những bàn tay lượm từng viên đá trên núi Chúa về đắp mộ không chỉ là tù chính trị mà có cả những người tù thường phạm, vợ con gác ngục, binh lính, viên chức sống trên hòn đảo này. Mỗi lần có dịp đi ngang qua hàng dương, họ đều không quên đặt trên mộ chị một viên đá, thắp một nén nhang hay cắm một bông hoa vừa ngắt được ven đường với tấm lòng thành, ngưỡng mộ trước sự linh thiêng của người thiếu nữ đã trở thành huyền thoại.